Bạn đang nghe The Present Writer Podcast, một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được host bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. Tập podcast ngày hôm nay bàn về ranh giới trong những mối quan hệ. Và các bạn có thể đang tự hỏi là ranh giới trong mối quan hệ nghĩa là gì? Thì bản thân mình khi mình trưởng thành, mình cũng không biết thế nào là ranh giới. Thậm chí là mình không có ai nói cho mình cái từ ngữ này trong cái khía cạnh ở trong mối quan hệ. Mình biết ranh giới như là ranh giới giữa các quốc gia, ranh giới địa lý hành chính, ranh giới khu vực kinh doanh chẳng hạn. Nhưng mình chưa bao giờ được nghe đến ranh giới trong mối quan hệ. Và mình cũng không có cái từ ngữ như vậy để nói về những cái băn khoăn của mình. Mà sau này khi mình hiểu hơn, mình hiểu là đấy là những cái băn khoăn về ranh giới. Thì do vậy trong tập podcast ngày hôm nay, mình muốn dành nhiều thời gian để nói với các bạn tầm quan trọng của ranh giới trong mối quan hệ. Bởi vì mình cảm thấy rằng là cho tới ngày hôm nay ở Việt Nam vẫn ít người nói về ranh giới và ít người dạy cho những đứa trẻ khi còn nhỏ hiểu về ranh giới và tầm quan trọng của ranh giới để bảo vệ bản thân mình, cả thể chất lẫn tinh thần, cũng như là bảo vệ các mối quan hệ của mình. Vậy trước hết chúng ta hãy bàn về định nghĩa của ranh giới. Như mẹ nói, khi còn nhỏ thì mình không biết sử dụng cái từ ranh giới. Nhưng mà mình còn nhớ là mình là một đứa trẻ rất là nhạy cảm. Mình là một đứa hướng nội, luôn luôn muốn không gian riêng và luôn có cái mong muốn là mọi người tôn trọng cái sự riêng tư của mình. Cái từ ngữ này tất nhiên là từ ngữ mình biết khi mình trưởng thành. Chứ còn khi còn nhỏ thì mình không có biết sử dụng cái từ tôn trọng hay là quyền riêng tư. Có rất nhiều người trong gia đình của mình hiểu và tôn trọng cái mong muốn của mình khi mình còn nhỏ. Chẳng hạn như ông ngoại mình là một người mà cực kỳ có cái nét tính cách giống mình. Đấy, do vậy là ông luôn luôn nói rằng là để cho nó có không gian riêng, để nó quyền riêng tư, để nó làm cái gì nó thích chẳng hạn. Thì đấy là một phần, nhưng mà rất tiếc phần đấy chỉ là một số ít những người trong cuộc sống của mình. Còn khi mình còn nhỏ thì mình cảm thấy rất là lạc lõng, bởi vì mình cảm thấy là không có ai muốn ở một mình như mình. Không có ai cảm thấy khó chịu khi người khác động vào những cái thứ riêng tư của mình. Ví dụ như nhật ký của mình, những cái thứ mà mình sưu tập, những cái cuốn truyện tranh mà mình vẽ, những cái trang viết cá nhân mà mình dốc hết những tâm tư tình cảm vào. Thì mình cảm thấy rất là khó chịu và bức bối khi mà ai đấy không hỏi ý kiến của mình, mở ra những cái thứ mà mình cất đi, hoặc là xem những cái nội dung mà theo mình nghĩ là chỉ nên có một mình đọc. Đó. Thì mình cảm thấy lạc lõng bởi vì khi mình trưởng thành ở trong một cái khu tập thể dành cho cán bộ ở Hà Nội ấy, thì mình thấy là ai cũng vui, ai cũng hạnh phúc khi ở cùng với nhiều người. Những đứa trẻ con trong xóm của mình nó rất là vui vẻ, nó rất là hoạt bát, nó rất là náo nhiệt. Nó không gặp cái vấn đề trong cái việc là muốn hướng nội, hay là nó không quá nhạy cảm như mình. Nó cũng không có viết những cái tâm tư cá nhân như mình khi còn nhỏ như vậy. Và mình cảm thấy là có những gia đình họ ở nhiều thế hệ trong một căn nhà, và họ thường xuyên có cô bác, chú gì đến chơi, rồi tiệc tùng ăn uống. Và thậm chí có những lần mà mình nghe rằng càng đông thì càng vui. Thế nhưng mà mình chưa bao giờ mình cảm thấy thoải mái với cái điều đấy. Do vậy từ khi còn nhỏ thì mình đã bị gắn mác bởi người lớn là một đứa ích kỷ. Đó. Bất cứ lúc nào mà mình muốn có không gian riêng, hoặc làm cái gì đấy riêng ấy, hoặc là không chia sẻ với người khác ấy, là ích kỷ. Ví dụ như là có một cái bánh chẳng hạn, mình không chia sẻ cho người khác, thì đấy cũng có thể đâu đấy là coi như là ích kỷ. Nhưng mà đây là những cái tài sản riêng của mình, ví dụ như cái bút của mình, cuốn sổ nhật ký của mình, những cái tâm tư của mình viết ra chẳng hạn, mình không muốn chia sẻ, thì nếu mình không làm đấy thì cái cũng là ích kỷ. Nếu mình không muốn chia sẻ thời gian của mình cho người khác, nếu mình chỉ muốn ở một mình vẽ tranh viết lách thôi, đấy cũng là ích kỷ. Thì đấy là một cái vấn đề của mình gặp phải khi mình còn nhỏ. Và một mặt khác nữa có lẽ là quan trọng hơn ấy, thì là cái văn hóa giáo dục ở miền Bắc ấy, khi mình trưởng thành ấy, nó rất là nặng nề. Cái khoản là làm sao để một đứa con gái, đặc biệt là một đứa con gái như mình, thì phải biết ăn trong nồi, ngồi trong hướng đúng không? Là phía nhạy cảm đó, với cái suy nghĩ của người khác, rồi là mình phải biết chiều lòng đón ý người khác, là người khác chưa kịp ho hắng là mình phải đoán được rồi, chứ đừng có mà đợi người ta phải nói ra thì sẽ rất là xấu hổ. Con gái thì phải này, con gái thì phải thế kia. Thì mình không nói rằng là những cái giáo dục đấy nó hoàn toàn sai. Tất nhiên là nó có những cái điểm tốt, là khi mình là một người mà biết quan tâm đến người khác và chú ý đến những cái cảm nhận của người khác á, thì mình có thể trở thành một người tốt hơn, nhạy cảm hơn với những cái tâm tư của người khác. Thế nhưng mà đôi khi nó thành ra thái quá. Ví dụ như là có những cái mối quan hệ mà thậm chí những cái người lớn trong gia đình mình biết là mối quan hệ độc hại. Thế nhưng mà bởi vì là có lẽ là ngại phải gây hấn với cái mối quan hệ đấy, hoặc là ngại là bị mất mặt nể người ta. Thế do vậy là cái cách mình được giáo dục khi còn nhỏ là hãy cứ dạ vâng, là một đứa bé ngoan, hãy chiều lòng nói ý người khác, rồi là không lên tiếng, phải bỏ qua cho người khác khi mà họ làm những cái thứ mà gây tổn thương cho mình. Nếu mà họ gây ra tổn thương cho mình mà mình lên tiếng ấy, thì sẽ bị coi là có vẻ quá là nhạy cảm, nó có hành xử thái quá, làm gì đến mức độ như vậy. Thế nhưng mà trong khi đó, nếu mà mình nói không với người ta, mình chỉ muốn dành thời gian cho bản thân mình thì mình không muốn đi chơi với người ta chẳng hạn, hoặc là mình làm một cái hành động gì đấy mà nhỏ thôi, thì cái cách mình được giáo dục ấy là phải xin lỗi, phải đền lại cho người ta một cách nào đấy, phải biết cách lấy lại lòng người ta. Thì đấy là cái điều mà mình cảm thấy không đồng tình, đặc biệt là khi mình trưởng thành và mình học về giáo dục và mình hiểu về tâm lý của trẻ em, và đặc biệt là tâm lý của em bé gái, thì mình thấy rằng cái việc là người ta gọi là double standard, tức là cùng một hệ quy chiếu nhưng mà người này thì theo cái cách này, người kia theo cách kia, nó không công bằng cho một đứa trẻ, đặc biệt là không công bằng cho con gái. Thế nhưng mà nghe đây thì các bạn có thể hỏi là thì những cái điều này thì nó liên quan gì đến ranh giới? Nó liên quan đến ranh giới bởi vì là khi còn nhỏ thì mình không được dạy rằng là mình có thể kẻ ranh giới của mình. Mình có thể nói với người lớn rằng là đây là những thứ mà con thích làm, con muốn làm, con phải làm. Đây là những thứ mà con không thích, con sẽ không làm. Và mặc dù mọi người có nói thế nào thì con cũng sẽ không làm. Bởi vì là con cảm thấy là nó không phù hợp với cảm xúc của con. Đấy là cái ranh giới. Thì khi mà bạn dạy cho một đứa trẻ biết thế nào là ranh giới trong mối quan hệ, dạy cho một đứa trẻ học cách nói không ấy, và học cách hiểu rằng là nói không hay nói có, nó đều có những cái kết quả khác nhau. Mình nói lại, nói không hay nói có thì nó đều dẫn đến những kết quả khác nhau. Ngày xưa khi mình còn nhỏ, mình được dạy là nếu mà nói có, cái gì mình cũng nói có, thì kết quả thật luôn tích cực. Không có. Khi mình trưởng thành, chính vì cái tư tưởng là luôn luôn phải nói có, luôn luôn phải chiều lòng người khác ấy, do vậy có rất nhiều người trong cuộc sống của mình, họ lợi dụng mình, họ thấy rằng là mình là một người mà mềm yếu, họ có thể ấn mình thêm, họ có thể buộc mình làm cái điều gì đấy mà họ biết chắc là mình sẽ không nói lại được gì họ, bởi vì là mình là một cô bé ngoan, mình là good girl. Thế do vậy là không phải lúc nào nói có ấy, nó cũng dẫn đến những cái kết quả tốt. Và đặc biệt đối với con gái, không có ranh giới trong mối quan hệ, luôn luôn nói có ấy, nó sẽ gây ra rất nhiều vấn đề. Khi bạn hẹn hò với ai đấy, bạn có mối quan hệ tình cảm lãng mạn, bạn sẽ rất dễ bị người ta coi thường, bạn sẽ rất dễ bị người ta lợi dụng nếu mà họ không thấy rằng là bạn biết cách nói không. Nói không ấy là một cách để mình xây cái ranh giới của mình. Tôi không đồng ý với cái điều này và tôi sẽ không làm. Nói không ấy, khi mình còn nhỏ thì sẽ nói rằng nói không thì nó sẽ dẫn đến là người ta sẽ phật ý này, rồi là sẽ dẫn đến những cái tiêu cực. Nhưng mà nói không ấy, sau này mình mới thấy là nó có rất nhiều cái tích cực. Đấy là người ta sẽ hiểu rằng là cái người này không phải là cái người mình có thể đẩy được, có thể ấn được, có thể xô ở đâu cũng được. Người này người ta có cái quy chuẩn rõ ràng, có ranh giới rõ ràng. Cái người này là cái người mà mình phải e dè, chứ không phải là mình muốn làm gì với họ cũng làm được. Thế do vậy những cái người mà lợi dụng mình, họ khó khó để họ có thể tiếp cận đến mình khi mà họ thấy là mình đã có ranh giới rõ ràng. Thì đấy là ranh giới. Và mình biết về ranh giới ấy, mình ước rằng mình biết được khi mình còn 18, 19, 20 tuổi. Nhưng mà mình biết về ranh giới khi mình đã 30 tuổi. Và mình biết đến nó trong một trong những điểm khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Khi mình nhìn lại là mình có rất nhiều vấn đề về tâm lý. Và đặc biệt trong thời điểm đấy thì mình vừa mới sinh em bé, tâm lý đã không ổn định từ trước rồi và lại gặp phải rất nhiều cái vấn đề ở trong gia đình lớn của mình. Nó khiến cho mình đi vào một cái hố sâu về cái vấn đề về sức khỏe tinh thần. Và trong cái giai đoạn đấy thì một người bạn của mình, cũng là một người mẹ, một người bạn của mình ở Mỹ, mới đưa cho mình một cuốn sách có tên là Boundaries, có nghĩa là ranh giới. Cuốn sách này đã có bản tiếng Việt, mình sẽ để đường link ở show notes cho các bạn tham khảo nếu các bạn quan tâm. Thì đây là một cuốn sách mà mình nghĩ là cực kỳ khó đọc. Thứ nhất là nó có rất nhiều cái nhạy cảm, có những cái trigger về tuổi thơ, về quá khứ, về tình cảm, về quan hệ. Và nó cũng khó đọc hơn với mình bởi vì nó được viết bởi hai người tác giả với góc nhìn theo đạo Thiên Chúa. Thì nếu mà các bạn theo đạo thì có lẽ là sẽ đọc dễ hơn. Nhưng mà cá nhân mình thì mặc dù là có những cái phần mình cũng không hiểu bởi vì là được trích từ Kinh Thánh, nhưng mà bản thân mình thì thấy rất là thú vị bởi vì là mặc dù khó đọc ấy, nhưng mà nó khiến cho mình nhận ra là đây là những thứ mà thậm chí ở trong những cái cuốn sách cổ như Kinh Thánh đã nhắc đến, thì chứng tỏ là đây không phải là vấn đề mới, đây không phải là chỉ riêng mình có những vấn đề này, hay là chỉ văn hóa Việt Nam có vấn đề này, mà ranh giới là cái vấn đề mà ai cũng gặp phải. Thì đấy là cái thời điểm đầu tiên năm 30 tuổi mình cầm lên cuốn sách về ranh giới, và mình thấy những cái vấn đề mà mình gặp phải khi còn nhỏ ấy, nó được gọi là những cái vấn đề về ranh giới, và mình cần lập ra ranh giới để bảo vệ mình. Thế nhưng mà cuối cùng ấy, thì ranh giới nghĩa là gì? Thì như ở trong trí tưởng tượng của mình ấy, thì lập ranh giới là việc mà bạn vẽ một chiếc vòng tròn trên bãi cát. Tưởng tượng là bạn đang ở bờ biển và bạn có một cái que, bạn vẽ một cái vòng tròn lớn xung quanh mình. Đó, bạn đứng ở giữa cái vòng tròn đấy. Vòng tròn đấy là thế giới của bạn, là ranh giới thoải mái của bạn, là những gì mà bạn chấp nhận bạn sẽ làm. Thì sau đó thì bạn sẽ mời những cái người bên ngoài bước vào ranh giới của mình, bước vào trong cái thế giới của mình. Thì tưởng tượng là những cái người thân thiết của bạn, họ sẽ đứng ở trong cái vòng tròn đấy và bạn nói cho họ những cái quy định. Nếu mà các bạn muốn ở trong thế giới của mình thì các bạn phải tôn trọng cái vòng tròn của mình, cái ranh giới của mình. Thì mình có những cái quy định này, cái này là mình muốn làm, cái này là mình thích làm, cái này là mình chấp nhận làm, cái này là mình không thích làm và tuyệt đối sẽ không làm. Thì những ai mà không tôn trọng bạn, những ai mà vi phạm những cái quy định của bạn, những ai mà họ chà đạp lên cái ranh giới của bạn, tức là họ bước ra khỏi cái vòng tròn, thì khi mà họ bước ra khỏi ranh giới của mình và họ không tôn trọng mình ấy, thì sẽ có hậu quả. Hậu quả đây có thể là mình sẽ nhắc nhở nó 1-2-3 lần đấy, đừng có làm cái điều này nữa, nếu không thì bạn sẽ phải ra khỏi cái vòng tròn của tôi. Và bạn kể lại cái nét ở trên cát, hoặc bạn kể lại cái ranh giới của mình cho rõ hơn đối với người đấy, nhắc nhở họ. Cũng có thể rằng là bạn sẽ phải cho họ cái thử thách để lấy lại lòng tin của bạn trước khi bạn đồng ý để cho họ bước trở lại vào trong cái vòng tròn của mình, trở lại trong thế giới của mình. Hoặc thậm chí bạn cũng có thể nói rằng là tạm biệt, bạn không tôn trọng ranh giới của tôi, xin mời bạn ra khỏi thế giới của tôi và mình sẽ không còn mối quan hệ với nhau nữa. Thì đấy là suy nghĩ của mình, hoặc là trong cái tưởng tượng đơn giản của mình về ranh giới. Ranh giới là một cái vòng tròn bạn vẽ ra để bảo vệ cho mình và để giúp cho mọi người mà biết mình hiểu đây là những cái gì mình muốn làm, và muốn có mối quan hệ với mình, muốn ở trong thế giới của mình thì họ phải tôn trọng cái vòng này mình vẽ ra, tôn trọng ranh giới của mình. Một cái lưu ý ở đây ấy, là ranh giới là cho mình, chứ không phải cho người khác, là cho mình cảm thấy an yên, chứ không phải là để đẩy mọi người ra. Đó. Rất nhiều người hiểu lầm cái tư duy về ranh giới, và bản thân mình nghĩ là mình cũng hiểu lầm chứ phải vài năm sau khi mình đọc cái cuốn sách này, tại mình chưa ngộ ra được cái điều đấy. Ranh giới là cho mình, bởi vì khi mà mình đẩy người khác ra khỏi thế giới của mình, đó. Thế nhưng mà trong đầu mình thường xuyên mình nghĩ về người đấy, thường xuyên mình nghĩ về cái mối quan hệ đấy, thường xuyên mình nghĩ về cái tổn thương đấy mình không thoát ra khỏi ấy. Thì tức là trong đầu của mình ấy, thì mình vẫn chưa kẻ cái rạch ranh giới rõ ràng ở trong tư duy, trong suy nghĩ của mình. Mặc dù người ta có thể không bước vào thế giới của mình, mặc dù mình không tiếp xúc với người ta, nhưng người ta vẫn tiếp tục lấn vào cái ranh giới ở trong não bộ của mình. Cái này là hơi khó để có thể mừng tượng được nếu các bạn chưa từng trải qua những cái vấn đề tâm lý như vậy, khi mà bạn cứ thường xuyên nghĩ về một cái kỷ niệm nào đấy tổn thương trong quá khứ mà nó như kiểu là một cái bộ phim quay chậm ấy, nó cứ quay đi quay lại, thì có thể bạn không hiểu cái ý này. Thế nhưng mà cái điều quan trọng nhất mình muốn nói đây ấy là ranh giới nó không nhất thiết phải là cái ranh giới về vật chất, vật lý, không phải cái ranh giới nó quá rõ ràng. Nó có thể là cái ranh giới trong tư tưởng nữa. Đấy là cái điều quan trọng và cái điều lưu ý mà mình nghĩ rằng là rất nhiều người hiểu lầm về ranh giới. Ranh giới là để cho mình, chứ không phải cho người khác. Làm sao để kẻ được vạch ranh giới? Mình ước là cuộc sống nó cũng như là bãi cát ở trên bờ biển và mình kẻ một cái vòng tròn như mình nói ban đầu trong cái trí tưởng tượng của mình. Mà trong thực tế thì mình sẽ phải có một số hành động để kẻ cái vạch ranh giới vô hình này. Điều đầu tiên ấy là mình cần phải rõ ranh giới ở trong tư tưởng của mình. Tức là trước khi mình đưa cái ranh giới này, mình giới thiệu những cái quy chuẩn của mình cho người khác ấy, thì trong đầu mình phải rõ ràng. Thứ nhất là trong mối quan hệ, điều này là mình chấp nhận mình làm được, và thậm chí mình thích làm. Điều kia là mình không thích, và có những cái điều mà dù không thích mình vẫn chấp nhận làm, nhưng có những điều chắc chắn là mình sẽ không làm. Và mình không chấp nhận những cái người trong cái mối quan hệ của mình có những cái hành vi mà chạm đến cái điều mà mình không thích. Đó. Thì đấy là cái điều mình cần rõ ràng trong tư tưởng của mình. Cái gì mình thích, cái gì mình không thích, cái gì mình chấp nhận được, cái gì mình không chấp nhận được và tại sao. Cái tại sao lại rất quan trọng nhé, bởi vì là khi mình ở trong đầu của mình hiểu tại sao mình làm điều này, tại sao mình không làm điều kia, thì khi mà mình gặp phải cái tình huống ở đấy mà nó khó khăn ấy, như mình đã nói rằng là sẽ có những cái tình huống mà nó không phải là rõ ràng trắng đen ấy, thì mình sẽ quay trở lại cái lý do, cái why của mình. Trong cái trường hợp cụ thể này thì mình có thể linh động, mình có thể kể lại vạch ranh giới hay không, hay là mình phải giữ vững cái vạch ranh giới của mình vì những cái lý do này. Thì đấy là những cái điều mình cần phải làm rõ trong tư tưởng của mình. Tiếp theo, bởi vì cái mối quan hệ là hai chiều, thì mình kẻ vạch ranh giới trong đầu mình và mình phải kẻ vạch ranh giới cho người khác. Thì khi mà mình giao tiếp với những người trong mối quan hệ của mình phải nói rõ cho họ ranh giới của mình ở đâu. Điều gì mình không thích, điều gì mình thích, và nếu mà họ tiếp tục làm cái điều mà chà đạp vào cái ranh giới của mình, làm cái điều mà mình đã nói ngay từ đầu là mình không thích, thì họ sẽ phải gặp phải hậu quả. Như mẹ nói từ ban đầu, có một số cái cách để mình có thể đưa những cái người này ra khỏi thế giới của mình. Mình sẽ đưa ra một vài ví dụ. Có những cái trường hợp ấy thì cái ranh giới nó rất là mảnh và nó rất là nhẹ nhàng. Chẳng hạn như là khi mình mới đi làm ấy, thì mình kẻ một cái vạch ranh giới với đồng nghiệp của mình. Đấy là mình là một người mà rất bị ảnh hưởng bởi các vấn đề tâm lý tiêu cực và cái năng lượng tiêu cực, và mình rất không thích cái việc ngồi lê đôi mách nói xấu người khác. Thế do vậy là mình kẻ cái vạch ranh giới với đồng nghiệp của mình bằng cách là mình nói về cái điều đấy, là mình là một người mình nói chung là mình không thích những cái điều đấy và mình sẽ không tham gia về cái điều đấy, mặc dù là mình không có cái gì mà phản đối kịch liệt về cái việc là chị em có thể ngồi tám chuyện và có thể kết nối với nhau với những điều đấy. Mà đó là cái quyết định của họ chứ không phải quyết định của mình. Mình không có mong muốn để tham gia vào những cái cuộc tám chuyện nói xấu người khác như vậy. Do vậy là mình nói với những cái đồng nghiệp thân thiết của mình ngay từ đầu như vậy. Cái thứ hai là mình thể hiện cái ranh giới của mình bằng hành động. Tức là mình không cần thiết phải kêu gào hay là mình gây chuyện để cho đồng nghiệp của mình hiểu là mình không thích cái việc ngồi lê đôi mách. Mà những cái thứ nó rất đơn giản, chẳng hạn như là trong cái bữa trưa chẳng hạn, mọi người ăn uống vui vẻ, thảo luận thoải mái, thì bắt đầu cái chủ đề nó lạc sang cái chủ đề tiêu cực hoặc là nói xấu người khác ấy, thì thứ nhất là có thể mình sẽ đánh lạc hướng để chuyển sang một cái chủ đề khác tích cực hơn. Hoặc là mình sẽ bước ra ngoài cái cuộc nói chuyện đấy. Ví dụ như là mình ăn xong rồi thì mình sẽ đứng lên đi rửa bát này, hay là mình sẽ đóng lại, mình không ăn nữa, và mình sẽ nói là mình sẽ ra ngoài ăn cho có không khí thoải mái hơn chẳng hạn. Thì đấy là những cái hành động của mình ấy. Thì thông qua những cái hành động như vậy thì mình thể hiện cái ranh giới của mình một cách nhẹ nhàng. Thì mình không biết là có phải là cái nhẹ nhàng đối với mọi người hay không, nhưng mà ngày xưa khi mình mới đi làm ấy, thì những cái vấn đề này mình cũng từng lo lắng đấy. Ví dụ mình không thích cái điều đấy, nhưng mà mình biết là văn hóa công sở nó có thể yêu cầu những cái điều đấy. Nhưng mà trong tư tưởng của mình đã rất là rõ ràng, mình đã kẻ cái ranh giới này cực kỳ rõ rồi. Thế do vậy nó không quá khó để mình thể hiện điều đó cho người khác. Nhưng mà cũng có khi mà cái ranh giới này nó sẽ rất là nặng nề. Chẳng hạn như là mình có một người bạn ngày xưa học cùng ở một lớp học thêm, mà sau này mình có liên hệ lại với bạn khi mà bạn trưởng thành. Trong quá trình kết nối lại với bạn ấy thì mình mới nhận ra rằng là bạn không có mối quan hệ với gia đình, tức là bạn không có liên hệ gia đình, gần như là cắt bỏ mọi cái thông tin liên hệ, thậm chí là block ba mẹ gia đình ra khỏi những cái mạng xã hội của bạn. Thì bạn có kể cho mình một câu chuyện rất là buồn, đấy là khi mà bạn trưởng thành ấy thì gia đình của bạn, và đặc biệt là mẹ bạn, cực kỳ kiểm soát cuộc sống của bạn, cực kỳ là chỉ trích và theo sát mọi cái cử chỉ hành động của bạn. Bạn nói rằng là cuộc sống mà thời niên thiếu ấy nó rất là ngột ngạt, và bạn đã từng có suy nghĩ là muốn tự tử bởi vì là nó ngột ngạt đến mức độ như vậy. Và cao trào là khi mà giai đoạn thi đại học á, thì mẹ bạn ấy dọa sống dọa chết là nếu mà không vào cái trường mà mẹ bạn muốn á, thì mẹ bạn ấy sẽ từ con, và thậm chí là dọa là sẽ tự tử. Thì cuối cùng bạn ấy cũng phải theo con đường mà mẹ bạn ấy ép. Thế nhưng mà dần dần thì mọi thứ nó càng ngày càng tệ. Tức là khi bạn đi học đại học thì bạn cũng không có được cái thời gian quy định cái mối quan hệ của mình, cũng như là những cái liên quan đến học tập của mình, bởi vì là mẹ bạn ấy quá kiểm soát. Rồi nó tiếp tục đến những cái mối quan hệ tình cảm, đấy, chọn người này chọn người kia, rồi công việc như thế nào. Và cái việc học một cái ngành bạn không thích ấy, khiến cho bạn ấy cảm thấy cực kỳ khổ sở. Và cả gia đình thì quay lưng, bởi vì là người mẹ thao túng, thậm chí là nói những cái điều sai trái, lệch lạc về bạn ấy, về nhiều thứ, lối sống, giới tính, rồi là những cái rất là kinh khủng về con gái của mình, để cho những cái người trong gia đình đứng về phía của người mẹ. À, thế thì bạn mình có kể rằng là có một thời gian bạn ấy cũng đau khổ, rồi cũng có những cái tư suy nghĩ tiêu cực, rồi cũng từng gặp bác sĩ tâm lý, và sau này bạn ấy quyết định gần như là trốn chạy sang nước ngoài để thoát khỏi gia đình của mình. Và từ đấy thì bạn ấy bắt đầu có một số cái nhận ra rằng là bạn ấy không thể tiếp tục cái mối quan hệ đấy, và bắt đầu một cái quy trình mà ở nước ngoài người ta hay dùng từ là low contact, tức là ít tiếp xúc. Và sau đấy là một số vấn đề xảy ra hơn nữa, thì bạn ấy quyết định là phải sử dụng no contact, tức là không tiếp xúc, tức là cắt bỏ mọi mối quan hệ ra khỏi cuộc sống của mình. Thì khi các bạn nghe câu chuyện này, các bạn có thể thấy rằng à, như vậy có thái quá hay không? Cái ranh giới nó lại đẩy đến mức độ mà gia đình tan nát, người con không có kết nối với người mẹ. Thế nhưng mà mình chỉ muốn nói rằng là nếu mà bạn chưa ở trong cái hoàn cảnh đó ấy, thì mình không nên đánh giá người khác. Và có rất nhiều cái chi tiết trong câu chuyện mình không kể, bởi vì là mình muốn tôn trọng sự riêng tư của bạn mình. Thế nhưng mà mình chỉ nói rằng là cái ngày mà bạn mình kể cho mình á, mình không thể tưởng tượng được tại sao bạn có thể vẫn tiếp tục sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, khi mà cái quá khứ nó kinh khủng đến như thế. Nếu mà là mình chắc chắn là mình không thể vượt qua được. Và có rất nhiều người nói là mình là một người rất là mạnh mẽ, nhưng mà bản thân mình thì mình nghĩ rằng là mình chỉ ngồi nghe bạn ấy nói một buổi chiều thôi mà mình cảm thấy là toàn thân mình mềm ngoặt ra như một sợi bún, và mình không thể tưởng tượng được tại sao lại có cái sự kinh khủng như vậy xảy ra trong cuộc sống, mà nó còn tệ hơn cả một bộ phim kinh dị. Đó. Thì đấy là một cái ví dụ mà mình nói rằng là cái việc mà ranh giới nó có thể đưa mình đến quyết định là mình sẽ trừng phạt những người trong cuộc sống của mình như thế nào, khi mà họ không tôn trọng ranh giới của mình, sau khi mình đã nói đi nói lại rất nhiều lần là đây là ranh giới của tôi, thì mình có những cái giải pháp như thế này. Thì đó là hai ví dụ, một cái có thể nhẹ nhàng, một cái có thể nặng nề hơn, nhưng mình hy vọng là các bạn hiểu được cái định nghĩa cơ bản về ranh giới, và biết rằng là một lần nữa ranh giới được lập ra là bảo vệ cái sự an yên trong tâm hồn của mình, chứ không phải là để xây ra để đẩy người khác ra khỏi thế giới của mình. Mình chỉ bắt đầu có những cái hành động gọi là trừng phạt, thử thách những cái người khác, đưa họ ra khỏi thế giới của mình khi mà họ đã vi phạm cái ranh giới đó. Và cái kết quả cuối cùng ấy, con đường cuối cùng là để cho mình có sự an yên, để cho cái tâm hồn của mình được thoải mái, chứ không phải là để trừng trị hay là để báo thù những cái người kia. Thì đó không phải là ý nghĩa lớn nhất của ranh giới. trong rất nhiều tài liệu mà mình đọc về ranh giới thì có rất nhiều loại ranh giới và có rất nhiều cái chia phần, phân loại ranh giới tùy theo những mối quan hệ rồi từng theo những cái tiêu chí khác nhau. Thế nhưng mà về cơ bản ấy, thì mình có thể nói với các bạn về ba loại hình ranh giới cơ bản. Ranh giới đầu tiên là ranh giới vật lý. Đây là ranh giới liên quan đến không gian và khoảng cách giữa hai người trong một mối quan hệ. Nó có thể đơn thuần, ví dụ như là không gian riêng ở nhà, hoặc là không gian ở nơi làm việc, hay là không gian ở trường học chẳng hạn. Thì có những người người ta thích những cái không gian riêng, có những người thì thích không gian chung. Ví dụ như là khi đi làm ấy, thì có những người như mình vì không thể nào làm được nếu mà văn phòng của mình mở cửa. Có những người thì họ lại rất là thích mở cửa để thấy người ra người vào và có các cuộc nói chuyện vui vẻ. Cũng như là ở nhà ấy, thì có những người con ấy, họ luôn luôn muốn ở cùng với anh chị em và bố mẹ, gia đình lớn của mình, vì họ cảm thấy sợ sự cô đơn và rất là muốn có sự ấm áp của gia đình. Đấy là một trường hợp. Có những trường hợp khác thì các bạn rất là muốn ở riêng. Và kể cả khi mà có gia đình, rồi anh chị em, bố mẹ thì họ cũng muốn rằng là có thể ở một nơi đấy gần, hoặc là mình có điều kiện để mình đi thăm thay vì mình ở chung, bởi vì là cái ranh giới trong không gian của họ rất là lớn. Thế đấy là một trong những cái ví dụ về ranh giới. Trở lại câu chuyện của mình khi còn nhỏ thì mình là một người mà hướng nội và rất là coi trọng cái môi trường sống, không gian cá nhân của mình. Do vậy trong suốt thời gian mình còn nhỏ thì mình đã van nài ba mẹ mình cho mình một cái phòng riêng, vì là mình cần không gian để mình học tập yên tĩnh, rồi mình sạc lại năng lượng, vì mình là một người hướng nội và mình rất là không thoải mái khi chia sẻ phòng của mình với anh trai của mình. Tức là hai đứa tuổi teen mà lại giới tính khác nhau và tính cách cực kỳ khác nhau. Thì cuối cùng thì ba mẹ mình cũng cho mình một cái phòng riêng trong mặt kép. Đấy là nhà mình không có nhiều đất, bởi vì là căn hộ cũ gia đình mình là xây từ một cái nhà cấp 4 được nhà nước phân. Thế do vậy là có một cái vách ngăn chia hai căn phòng ra, chứ không phải là một cái phòng riêng, nhưng mình được có một cái khu riêng ở đằng sau cái vách ngăn đấy. Thì đấy là một cái ranh giới về vật lý. Thì mình nên tôn trọng cái ranh giới này, bởi vì mỗi một người người ta có cái ranh giới khác nhau. Cái ranh giới vật lý nó cũng được đặt ra khi mà bạn ở những cái mối quan hệ mà gây tổn thương. Ví dụ như câu chuyện mình vừa kể, người bạn của mình có những tổn thương vô cùng kinh khủng khi còn nhỏ, dẫn đến khi trưởng thành thì bạn ấy đã quyết định là thậm chí là chạy trốn sang một quốc gia khác để có cái khoảng cách địa lý, khoảng cách vật lý lớn đối với gia đình của mình, để họ không làm phiền bạn ấy, họ không tiếp tục là đến để làm tổn thương thêm cho bạn ấy. Đó, thì đấy là một cái cách mà mình đưa ra cái không gian vật lý để bảo vệ cái ranh giới của mình. Và bạn không nhất thiết là phải chạy sang một đất nước khác. Bạn có thể ví dụ như là chuyển sang ở một căn hộ khác, độc lập hơn. Bạn có thể sang một thành phố khác, ở một cái quận huyện khác thôi chẳng hạn. Đấy cũng là một trong những cái mà mọi người đặt cái ranh giới về vật lý để tránh những cái va chạm trong mối quan hệ. Hay là trong mối quan hệ vợ chồng chẳng hạn, thì khi mà vợ chồng muốn ly hôn ra tòa thì tòa hỏi là bao nhiêu thời gian đã ly thân. Ly thân tức là mình để một cái khoảng cách vật lý, không hai vợ chồng không tiếp tục sống chung với nhau như hai vợ chồng bình thường nữa. Đấy là những cái cách mà mình nghĩ rằng là khi mình đặt cái hàng rào về vật lý thì nó sẽ giúp cho đối phương, cả hai bên có không gian để có thể tự suy nghĩ và tôn trọng nhau hơn. Và có thể là hoặc là kết thúc cái mối quan hệ, hoặc là mình hàn gắn cái mối quan hệ. Nhưng mà mình có thể lúc đấy khi mình hàn gắn được á, thì mình sẽ cân nhắc rằng là cái khoảng cách, cái ranh giới vật lý của mình sẽ giữ lại hay là bỏ đi, hay là thu hẹp, hay là nới rộng như thế nào. Ranh giới thứ hai là ranh giới về thời gian. Đây là ranh giới liên quan đến thời gian và thói quen của mỗi người khi mà sử dụng thời gian đấy. Ví dụ như là thời gian làm việc này, thời gian nghỉ ngơi, thời gian cho gia đình hay là cho bạn bè, hay thời gian cá nhân, hoặc là thời gian online trực tuyến nghe podcast như thế này chẳng hạn. Chúng ta cần đặt những cái ranh giới với thời gian này cho mọi mối quan hệ trong cuộc sống. Chẳng hạn như là các bạn mà làm ở trong những cái tập đoàn áp lực cao ấy, hay nói rằng là sếp không tôn trọng thời gian của các bạn, muốn bạn làm thêm quá giờ ở đêm hôm, không có trả thêm overtime, nhưng mà muốn là bạn ở lại lâu dài này, hay là bạn có thể gọi bạn bất cứ lúc nào, kể cả cuối tuần, kể cả đêm hôm, kể cả 2 giờ sáng chẳng hạn. Thì mình thấy đấy là một cái sự thể hiện của việc không tôn trọng về ranh giới, về thời gian. Khi mà bạn gặp cái vấn đề như thế thì bạn cần phải quay lại xem là mình đã đặt cái ranh giới này rõ ràng hay chưa. Chẳng hạn như là khi mà mình làm việc với team của mình ở cả Mỹ và Việt Nam, mình nói rằng là vì cái múi giờ khác nhau ấy, do vậy là ví dụ như là mình gửi một cái email ở bên Mỹ thì là trong giờ hành chính, nhưng mà ở Việt Nam ấy là 12 giờ sáng, thì không có nghĩa rằng là các bạn phải trả lời mình ngay lúc 12 giờ sáng đấy. Mình nói rằng là làm việc với mình thì cái ranh giới với thời gian là từng này, ví dụ 12 tiếng, 24 tiếng, 4 tiếng phản hồi như thế nào đấy. Và các bạn cũng thoải mái để lập ranh giới với mình, chẳng hạn như là bạn trợ lý của mình nói rằng là bạn ấy không muốn làm ở trong ngày cuối tuần, thì bạn nói rằng là chị cứ email, chị cứ gửi công việc cho em khi mà chị nhớ đến công việc ở đấy, nhưng mà em sẽ phản hồi vào thứ hai chẳng hạn. Thì mình hoàn toàn tôn trọng cái ranh giới như vậy, và mình nghĩ rằng là khi mình nói cho sếp của mình, nói cho những cái người đồng nghiệp của mình cái ranh giới với thời gian ấy, thì họ sẽ tôn trọng và họ sẽ làm theo cái thời gian đấy, theo cái cách tốt nhất mà họ có thể. Đó, thì đấy là những cái ranh giới với thời gian bạn cần phải đặt ngay từ ban đầu. Còn nếu những cái nơi bạn làm mà họ không tôn trọng cái ranh giới với thời gian như thế, thì bạn cần phải lập lại ranh giới, phải kẻ lại ranh giới. Hoặc là khi mà bạn đi tìm một công việc khác, bạn tìm một cái môi trường khác ấy, thì trong cái quá trình mà phỏng vấn, bạn cần phải hỏi về cái ranh giới này ngay từ đầu, nếu mà đây là cái vấn đề băn khoăn của bạn. Tương tự thế thì trong các mối quan hệ khác ấy, thì cũng cần phải vạch cái vạch ranh giới với thời gian này. Chẳng hạn như là mình là một người trưởng thành, thì trong cái mối quan hệ với gia đình của mình, gia đình bố mẹ của mình chẳng hạn, nếu mà mình không còn ở chung với bố mẹ, mình chuyển nhà rồi chẳng hạn, thì bao nhiêu thời gian mình đến thăm bố mẹ trong vòng một tuần? Có những bố mẹ kể con đã trưởng thành, con đã lấy chồng lấy vợ rồi, muốn con gọi hàng ngày, mỗi ngày một tiếng để nói chuyện với mẹ chẳng hạn. Thì đối với một số người thì thấy là hoàn toàn bình thường và họ có thể làm được, thậm chí họ còn muốn nhiều hơn, đúng không? Bởi vì là mình có một số người bạn mà nói chuyện với mẹ hàng tiếng đồng hồ, hàng ngày ở trên điện thoại ấy, và họ cảm thấy rất hạnh phúc và họ cảm thấy luôn muốn có thêm thời gian. Đó, thì đấy là một kiểu về ranh giới với thời gian, là họ có cái ranh giới rất là rộng. Nhưng mà có những người ấy, họ cảm thấy là như thế là thái quá, và họ nghĩ rằng là họ mới chỉ nói với bố mẹ rằng là con rất là bận công việc và con có muốn có thời gian riêng, con không có nhiều điều để có thể chia sẻ trên điện thoại như vậy, thì con có thể sẽ quay về thăm bố mẹ một buổi một tuần hay một buổi một tháng ở đấy để mình nói chuyện một thể, hoặc là mình tâm sự cho hết được không chẳng hạn. Như thế thì mình cần phải kẻ cái thời gian này ra. Tương tự cũng thế trong cái mối quan hệ hẹn hò chẳng hạn, bao nhiêu thời gian là cái ranh giới bạn sử dụng để mình đi chơi, mình nhắn tin cho người yêu, mình cảm thấy không bị kiểm soát. Còn nếu mà nhiều hơn như vậy thì nó ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của mình chẳng hạn. Và cái thời gian cho bản thân cũng rất quan trọng. Có rất nhiều người nói bạn ở nhà không làm cái gì, tại sao lại không dành thời gian cho tôi? Không, mình phải có thời gian cho bản thân thì mình mới có thể dành thời gian cho người khác. Và những ai mà thực sự quan tâm và yêu thương mình ấy, thì họ sẽ tôn trọng cái ranh giới với thời gian này của mình. Rất là quan trọng để mình trao đổi ngay từ đầu như thế nào là đủ, thế nào là thái quá, thế nào là ít đối với mình. Loại ranh giới thứ ba là ranh giới với tâm lý. Đây là những ranh giới mới liên quan đến sự thoải mái và cảm giác của mỗi người, thể hiện cái sự thoải mái trong cảm xúc của họ. Ví dụ như là giới hạn về việc chia sẻ tình cảm và cảm xúc. Có những người thì họ có thể chia sẻ rất nhiều, không có vấn đề, không có vấn đề chia sẻ yêu thương, xúc động, buồn, giận. Nhưng có những người thì cái ranh giới của họ là họ muốn là có thời gian cho bản thân trước khi họ bộc lộ, hoặc là họ không bộc lộ nhiều như thế, thì mình cần phải tôn trọng cái ranh giới này và mình cần phải kẻ cái ranh giới này trong các mối quan hệ. Rồi giới hạn về sự tự do, độc lập và quyền lựa chọn. Có những cái lựa chọn thì phù hợp với người này, có lựa chọn thì không phù hợp với người kia. Có những người thích độc lập một mình, có những người thì lại thích cùng với nhiều người đó để không bị cô đơn. Có những người thì lại cảm thấy là cái sự phụ thuộc ấy, nó có ý nghĩa hơn, nó khiến cho cuộc sống của mình vui hơn. Có những người thấy là độc lập mình mới là lẽ sống, chẳng hạn như thế. Thì cái ranh giới tâm lý này nó cũng rất là quan trọng, bởi vì nếu mà mình ở trong một mối quan hệ mà mình không kể rõ cái ranh giới về tâm lý và tại sao mình lại chọn cái này, thì những cái người trong mối quan hệ của mình họ sẽ không hiểu tại sao mình có cái tư duy như vậy, họ có quyết định như vậy. Chẳng hạn như là trở lại câu chuyện quá khứ của mình ấy, thì bởi vì là khi mình còn nhỏ mình không có cái ngôn ngữ để nói về cái ranh giới mình muốn có trong tâm lý của mình. Do vậy là những người lớn, những cái người mà không hiểu mình ấy, họ sẽ cho là mình ích kỷ vì mình muốn dành thời gian cho bản thân mình mà mình không thể hiện hoạt bát, nhanh mồm nhanh miệng như các đứa trẻ khác, và mình hơi dài dặt, mình hơi nhút nhát, mình hơi hướng nội hơn. Đó. Thì khi mà bạn có được cái ngôn ngữ này thì bạn sẽ nói cho cái người đối diện thấy là đây là cái ranh giới mà mình cảm thấy thoải mái để thể hiện cảm xúc, để thoải mái trong cái tâm hồn của mình. Và nếu bạn có con nhỏ thì bạn cũng có thể giúp cho con kẻ cái vạch ranh giới này đối với những người khác. Bạn có thể nói với nó rằng là không sao cả. Nếu mà con cảm thấy thoải mái khi làm như thế này thì con hãy nói cho ba, cho mẹ, nói cho những người thân trong cuộc sống của mình là đây là những cái mà con muốn. Đó. Thì mỗi người đều có một cái cảnh giới về sự thoải mái khác nhau, một cái sự chịu đựng, cái mức chịu đựng khác nhau, một cái yêu cầu đòi hỏi khác nhau, cái cảm giác, cảm xúc, cái thể hiện cảm xúc khác nhau. Thế do vậy là cái điều quan trọng của cái việc mà lập ra ranh giới là mình phải tôn trọng người khác. Mình không nên áp đặt, ví dụ như là đối với tôi thì tôi như thế này, đấy, thì tôi cũng áp cho bạn là phải thế kia. Không có như vậy. Mỗi một người, người ta có một cái cách nhìn, cách nghĩ khác nhau và cái tâm lý, tính cách khác nhau, thì mình cần phải tôn trọng cái điều đấy. Quan trọng hơn cả thì khi bạn có cái ranh giới rõ ràng ấy, thì bạn có thể thấy rằng là có những cái câu chuyện, có những cái đề tài ấy, nó khiến cho mình có những cái tổn thương tâm lý, thì mình cần phải nói với cái người trong cái mối quan hệ đấy là ok, tôi không muốn nói tiếp về đề tài này bởi vì nó khiến cho tôi cảm thấy buồn. Thì bạn có thể tôn trọng cái ranh giới với tâm lý của tôi để chúng ta có thể chuyển sang đề tài khác, hoặc là mình sẽ quay trở lại nói về cái đề tài này trong tương lai khi mà tôi cảm thấy thoải mái hơn, được không? Đó. Thì trong cuộc sống của mình thì cũng có một số người mà mình cũng phải nói cái điều này. Thì ví dụ như là có rất nhiều người bạn của mình ấy cũng nói rằng là chị, hôm nay mình đọc được cái tin nhắn hoặc là comment tiêu cực về bạn thì mình sẽ chia sẻ cho bạn để bạn xử lý nhé. Rồi mình đọc được cái người này nói xấu với bạn như thế này thì bạn nói nhé. Thì một giai đoạn nào đấy thì mình cảm ơn, và sau đó thì mình phải nói rằng là mình là một người mà làm nghiên cứu, do vậy mình cần tập trung cái tư tưởng của mình rất là cao độ. Và thứ hai, mình là một người làm sáng tạo nội dung theo cái chiều hướng tích cực, do vậy mình cần rất nhiều năng lượng tích cực để làm những gì mình làm. Mình tôn trọng và mình hiểu tại sao bạn chia sẻ cho mình những cái thứ bạn thấy là tiêu cực và có thể là những cái người hiểu lầm cái điều mình nói, những cái việc mình làm. Thế nhưng mà mình mong là bạn không gửi cho mình những cái này trong tương lai, bởi vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe tinh thần của mình. Thì đấy là cái ranh giới của mình. Có những người ta không gặp vấn đề trong cái vấn đề đấy, có những người, người ta mong muốn bạn bè, người thân của mình hay là fan của họ gửi những cái thông tin này để họ có thể bắt đầu khẩu chiến chẳng hạn, hay là bạn họ có thể thay đổi, thậm chí là có thể làm cho cái thương hiệu của họ tốt lên, hay là nhận những cái lời chỉ trích từ người khác để cho mình học hỏi chẳng hạn. Thì mình không phải thuộc cái nhóm đấy, bởi vì cái ranh giới với tâm lý của mình khác, không có nghĩa rằng là mình yếu hơn hay là hèn hơn, mà chỉ là cái ranh giới của mình vạch ra khác với họ. Đó. Thì đấy là một cái ví dụ về ranh giới tâm lý. Thì ba cái loại hình ranh giới vật lý, ranh giới thời gian và ranh giới tâm lý này là cái ba loại hình mà mình cảm thấy là được mọi người nhắc đến nhiều nhất, bên cạnh rất nhiều cái loại hình với ranh giới khác. Thì nếu mà các bạn quan tâm thì có thể tìm hiểu thêm về đề tài này trên mạng, có rất nhiều, cũng như là tìm hiểu về cuốn sách về ranh giới mà mình giới thiệu ở ban đầu, và mình sẽ để đường link ở show notes cho các bạn tham khảo thêm. Như mình có nói ở cái lưu ý ở ban đầu ấy, thì khi mình lập về ranh giới là mình lập ra để bảo vệ cho chính mình, để bảo vệ sự an yên của mình. Nhưng mà ranh giới nó rất là dễ gây ra sự ám ảnh, bởi vì nó là một cái vạch kẻ ở trong đầu của mình ấy, thì mình sẽ luôn luôn nghĩ về nó. Nếu mà mình cảm thấy là mình bị ám ảnh với nó ấy, thì đấy là cái lúc mà mình trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ là à người này đã lấn ranh giới, à mình tính điểm trong đầu là à đây là một lần lấn này, hai lần lấn này, ba lần lấn, ok mình sẽ xử lý họ, hay là mình cảm thấy là cay đắng khi mình nghĩ về những cái mối quan hệ mà mình không thể nào mà làm cải thiện được, hoặc là mình thấy là à họ lấn ranh giới của mình, họ không nghe theo lời mình, họ không tôn trọng mình, mặc dù mình đã nói đi nói lại với ranh giới của mình, nhưng mình lại không thể bỏ họ ra khỏi thế giới của mình một cách hoàn toàn, bởi vì nhiều lý do, ví dụ như là bố mẹ này, bố mẹ chồng, mẹ vợ này, hoặc là thậm chí là có thể người đó là những cái người vợ, người chồng, người yêu của mình chẳng hạn, hay là những cái người sếp, người mà đưa cho công việc cho mình chẳng hạn. Có rất nhiều cái mối quan hệ mà mình nghĩ rằng là ranh giới thôi không, chưa đủ. Và khi mà mình ám ảnh quá nhiều về ranh giới mà mình không có lối thoát ấy, thì nó rất dễ dẫn đến cái việc là mình cảm thấy bế tắc và mình cảm thấy vẫn chưa tìm được cái sự an yên trong tâm hồn. Thế do vậy là đây là cái điều mình nhận ra trong năm 2022 vừa rồi. Mình có nói ở trong một cái tập podcast chia sẻ cuối năm. Và mình nhận ra là cái bước tiếp theo của ranh giới là chữa lành. Do vậy là trong tập podcast tiếp theo, ở tuần tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về chữa lành và những cái bài tập chữa lành mà mình đã học được từ những chuyên gia tâm lý và những cái bài học mình có trong năm 2023 khi mình bắt đầu cái hành trình chữa lành của mình. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo. Bye!